là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chí Công và Hồng Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Sáng nay tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong xây dựng nền ngoại giao toàn diện hiện đại vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Hội nghị cũng được tiến hành trực tuyến đến các đầu cầu tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Nhân dịp đón Giáng sinh năm 2023, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà tổ chức chức sắc chức việc tín đồ tiêu biểu của Giáo hội Công giáo Việt Nam và Hội Thánh Tin lành Việt Nam tại Tòa giám mục Giáo phận Hương Hóa, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nông dân Nghĩa Lộ thu nhập cao từ trồng cam.
Không cấp phép đăng kiểm cho các xe không đạt tiêu chuẩn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 19 tháng 12 tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện hiện đại vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay, các hoạt động đối ngoại diễn ra sôi động, liên tục, đồng bộ, hiệu quả, củng cố vững chắc hơn cục diện đối ngoại rộng mở, thuận lợi cho giữ vững môi trường hòa bình ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế đất nước. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã thực hiện 45 chuyến thăm tới các nước láng giềng, các đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống và đón gần 50 đoàn lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế tới thăm, tạo nên bước phát triển mới về chất trong cục diện đối ngoại hội nhập quốc tế của nước ta. Cùng với đó, khuôn khổ quan hệ với nhiều đối tác được nâng lên tầm cao mới, tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác ngày càng mở rộng, thực chất và hiệu quả hơn. Trên bình diện đa phương, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Hội nghị Ngoại giao 32 sẽ tập trung đánh giá khách quan toàn diện những kết quả triển khai công tác đối ngoại và ngoại giao từ đầu nhiệm kỳ khóa 13. Trên cơ sở đó, hội nghị sẽ thảo luận, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là việc cụ thể hóa và tổ chức triển khai những chủ trương và định hướng lớn về đối ngoại được ban hành trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội 13. Bên cạnh đó, hội nghị sẽ thảo luận sâu rộng các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng và phát triển nền ngoại giao toàn diện, hiện đại vững chắc. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ của ngành ngoại giao mà còn là của toàn thể cán bộ làm công tác đối ngoại của cả nước. Hội nghị là dịp để toàn ngành nhìn lại quá trình gần 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng về đối ngoại nói chung và ngoại giao nói riêng. Trên cơ sở đó đề xuất các phương hướng biện pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tới. Đồng thời góp phần vào việc chuẩn bị tổng kết 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và chuẩn bị cho Đại hội 14 của Đảng. Đặc biệt từ sau hội nghị đối ngoại toàn quốc với tinh thần nêu trên, Tổng Bí thư đánh giá ngành ngoại giao và đối ngoại cả nước đã nỗ lực phấn đấu, nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng, đạt được nhiều kết quả thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử, trở thành một điểm sáng đầy ấn tượng trong toàn bộ những kết quả thành tựu chung của đất nước, là niềm tự hào tiếp thêm động lực và niềm tin cho công tác đối ngoại thời gian tới. Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị ngành ngoại giao thường xuyên theo dõi sát các diễn biến và dự báo đúng chiều hướng phát triển của tình hình, đánh giá kỹ các tác động đến Việt Nam, tuyệt đối không chủ quan, không để bị động bất ngờ, luôn bình tĩnh, tỉnh táo, nắm bắt thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ của công tác đối ngoại từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Về vấn đề xây dựng phát triển nền ngoại giao toàn diện hiện đại, Tổng Bí thư yêu cầu cần phải quan tâm xây dựng sự đoàn kết đồng thuận đổi mới cơ chế phối hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân với các hoạt động đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt làm tốt hơn nữa công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại toàn diện về bản lĩnh, phẩm chất, đạo đức và trí tuệ. Theo chương trình, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 sẽ tiếp tục làm việc đến ngày 23 tháng 12 năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, sáng nay 19 tháng 12, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí nguyên là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Thủ trưởng Bộ Tham mưu Quân khu 2, chỉ huy các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng các cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, ôn lại truyền thống 79 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, trong chặng đường phát triển vẻ vang đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang tỉnh đã luôn quán triệt, nhận thức sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, gắn phát triển kinh tế với tăng cường tiềm lực an ninh quốc phòng bằng các phong trào hành động cụ thể như phong trào thi đua, quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, trong hoạt động ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống. Thông tin nhanh về những kết quả nổi bật tỉnh Yên Bái đạt được trong năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc nhấn mạnh, góp phần vào những thành tích chung đó có sự đóng góp rất lớn của các cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn và các thành viên của Hội Cựu chiến binh tỉnh. Hiện nay toàn hội có 62 doanh nghiệp vừa và nhỏ, trên 1.600 hộ kinh doanh, trên 150 hợp tác, tổ hợp tác và gần 800 trang trại, gia trại, tạo việc làm thường xuyên cho 7.000 lao động, đóng góp gần 6.000 ngày công để xây dựng nông thôn mới. Trước tình hình thế giới và trong nước vẫn có những diễn biến phức tạp và khó lường, do đó yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi lực lượng vũ trang tỉnh phải tỏ rõ bản lĩnh vững vàng, sâu sát nắm bắt thông tin từ cơ sở, thực sự là nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh mong muốn các cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, chăm lo bồi dưỡng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương và các phong trào của Hội Cựu chiến binh, cống hiến trí tuệ, sức lực cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển toàn diện, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thông tin về tình hình nổi bật liên quan đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng và thông báo kết quả trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của lực lượng vũ trang tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đón lễ Giáng sinh năm 2023, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà tổ chức chức sắc chức việc tín đồ tiêu biểu của Giáo hội Công giáo Việt Nam và Hội Thánh Tin lành Việt Nam tại tòa giám mục Giáo phận Hương Hóa thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Tại địa điểm đến thăm, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông báo nhanh những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái đạt được trong năm qua. Năm vừa qua, Yên Bái đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đề ra, có 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 106 xã. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 giảm 3,76%. Toàn tỉnh đã khởi công làm mới và sửa chữa 1.598 nhà. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, trong đó có bà con giáo dân, ngày càng được nâng cao. Sự thành công chung đó có đóng góp của các chức sắc và đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh đã luôn đoàn kết, đồng thuận, chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy chính quyền các cấp trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ gìn phát huy giá trị bản sắc văn hóa, xây dựng gia đình, thôn bản, tổ dân phố văn hóa hạnh phúc. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn trong thời gian tới, đồng bào công giáo sẽ tiếp tục sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Giám mục Hoàng Minh Tiến, Giám mục chính Tòa Giáo phận Hưng Hóa đã bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh đối với Tòa Giám mục Giáo phận Hưng Hóa. Giám mục cho rằng, trong thời gian tới, với việc triển khai hiệu quả những chính sách trong phát triển kinh tế xã hội, sự quan tâm phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc và chăm lo đến đời sống đồng bào công giáo, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội. Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng hoa và quà chúc mừng Giám mục Hoàng Minh Tiến, Giám mục chính Tòa Giáo phận Hưng Hóa cùng các vị linh mục, tu sĩ, chức sắc chức việc và toàn thể bà con giáo dân Giáo phận Hưng Hóa một mùa Giáng sinh vui tươi, an lành, hạnh phúc và một năm mới an khang thịnh vượng.
Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 34 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, huyện Văn Chấn tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị trong quân đội đã nghỉ hưu. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ trang huyện Văn Chấn. Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, những năm qua lực lượng vũ trang huyện Văn Chấn luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng cũng như nhiệm vụ chính trị ở địa phương, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức biên chế quân số, trang bị đúng theo quy định. Thực hiện tốt chính sách với quân nhân tại ngũ, hậu phương quân đội, phong trào đền ơn đáp nghĩa và được cấp ủy chính quyền địa phương tin tưởng đánh giá cao. Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Văn Chấn mong muốn lực lượng vũ trang huyện tiếp tục tăng cường đoàn kết gắn bó giữa các thế hệ cán bộ, phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, cống hiến tâm sức cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày càng chính quy tinh nhuệ.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 11 và tháng 12 hàng năm vào lúc nông dân thị xã Nghĩa Lộ đang vào vụ thu hoạch cam. Với sản lượng ổn định, cam được trồng theo tiêu chuẩn an toàn nên từ lâu cây cam ở đây đã được nhiều người tiêu dùng biết đến, giúp bà con nông dân có thu nhập ổn định. Phản ánh của cộng tác viên khu vực phía Tây của tỉnh.
Từ sáng sớm, gia đình ông Đoàn Thế Yêm, thôn 9, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ đã có mặt tại vườn cam để thu hái quả bán cho thương lái. Với diện tích 1,8 ha, chủ yếu là giống cam BHV2 CT36, mỗi năm gia đình ông Yêm thu hoạch được hàng chục tấn quả, thu nhập gần 500 triệu đồng. Ông Đoàn Thế Yêm, thôn 9, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ vui vẻ chia sẻ.
Thế gia đình chúng tôi cũng như vậy, mạnh dạn chuyển đổi từ cây ngắn ngày sang cây dài ngày. Thì tôi hạ bầu từ 2012 đến năm 2015 là được khai thác. Thì từ năm 2015 đến nay thì có mỗi năm là được hơn 20 tấn, 25-27 tấn một năm. Đấy, thời gian nó sung sức mà mưa thuận gió hòa. Nhưng mấy năm gần đây thì nó thời tiết nó cũng hanh khô, nó cũng hạn hán. Nhưng mà gia đình vẫn đảm bảo được cái thu nhập của gia đình nó tạm ổn. Trừ chi phí rồi gia đình tôi cũng thu được từ 250 đến 300 một năm về riêng cái cây cam.
Gia đình ông Phạm Minh Luyến, thôn 9, xã Nghĩa Lộ có hơn 3 hectare cam. Nhận thấy yêu cầu của khách hàng ngày càng cao đối với chất lượng sản phẩm, nên tất cả diện tích đều được ông sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn. Nhờ đó cam luôn được thu mua với giá cao. Trung bình một năm gia đình ông thu trên 20 tấn quả, mang về nguồn thu 300 triệu đồng. Ông Phạm Minh Luyến, thôn 9, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Chúng tôi đã trồng cây cam, là cây có hiệu quả và kinh tế rất là cao và cho vậy gọi là cái chất lượng quả của cái vùng đất này là rất là khả quan. Thế nên là gia đình chúng tôi tập trung vào trồng cây ăn quả là cây cam. Thế thì hiện nay cũng đã vào mùa thu hoạch. Thì năm nay thì nói chung là về hoa cây cam là rất là sai quả, cho năng suất rất là cao.
Xã Nghĩa Lộ được biết đến là địa phương có diện tích trồng cam lớn nhất thị xã Nghĩa Lộ. Những năm qua, người dân ở đây đã từng bước thay đổi phương thức canh tác, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là việc sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn theo hướng hữu cơ, qua đó duy trì sản lượng và chất lượng đem lại thu nhập ổn định cho người dân. Bà Vũ Thị Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Trong những năm trở lại đây thì người dân của xã Nghĩa Lộ thì cũng rất là quan tâm xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, đặc biệt là các mô hình phát triển kinh tế từ trồng cây ăn quả. Và cây cam là một cây mà bây giờ đang chính vụ, có thể là đem lại thu nhập cho người dân từ 100 đến 150 triệu đồng trên một năm. Thế và sản lượng năng suất thì lên đến 10 tấn trên 1 ha.
Thực tế cho thấy, việc phát triển cây cam đã giúp nhiều hộ dân ở thị xã Nghĩa Lộ có thu nhập ổn định, đời sống được nâng cao. Để đảm bảo chất lượng, sản lượng cam khi bán ra thị trường, thời gian tới xã Nghĩa Lộ tiếp tục phối hợp hướng dẫn người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, từ đó cung ứng sản phẩm cam có chất lượng và an toàn ra thị trường.
Năm 2023, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở Giao thông Vận tải đã đăng kiểm cho trên 15.900 phương tiện xe cơ giới đường bộ, trong đó có 12.700 xe ô tô đạt tiêu chuẩn được lưu hành, hơn 3.200 xe không đạt tiêu chuẩn, trong đó số xe có thân vỏ và ghế không đạt chiếm 11%, hệ thống truyền lực không đạt chiếm 2%, hệ thống phanh không đạt chiếm 30%, hệ thống lái không đạt chiếm 36% và hệ thống treo không đạt chiếm 25%. Qua kiểm định, trung tâm kiên quyết không cấp đăng kiểm để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 12, Liên minh châu Âu và Kenya đã ký thỏa thuận thương mại tự do nhằm tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông giữa hai thị trường. Đây là thỏa thuận thương mại lớn đầu tiên giữa EU với một quốc gia châu Phi trong vòng 7 năm qua. Thỏa thuận được ký tại Nairobi dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Kenya William Ruto. Thỏa thuận sẽ đảm bảo cho Kenya xuất khẩu sang EU mà không phải chịu khoản thuế nào và không bị giới hạn trong việc tiếp cận thị trường của khối này. Bộ trưởng Thương mại Kenya nhấn mạnh thỏa thuận đã mở ra cho hàng hóa nước này ở thị trường châu Âu. EU là một trong những thị trường xuất khẩu chính của Kenya, chiếm 20% kim ngạch xuất khẩu, chủ yếu là các sản phẩm nông nghiệp như trái cây, rau quả và cà phê. Sau khi ký kết, thỏa thuận thương mại tự do EU-Kenya cần được Nghị viện châu Âu và Quốc hội Kenya phê chuẩn.
Ngày 18 tháng 12, Hội đồng châu Âu đã thông qua gói trừng phạt thứ 12 đối với Nga sau gần 2 năm Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Các hạn chế mới bao gồm lệnh cấm nhập khẩu kim cương được khai thác, chế biến hoặc sản xuất tại Nga, cũng như những viên kim cương Nga được gia công ở nước thứ ba hoặc vận chuyển quá cảnh qua Nga. Lệnh cấm đối với kim cương sẽ được thực hiện với sự phối hợp của các quốc gia trong nhóm các nước công nghiệp phát triển G7. Gói trừng phạt mới cũng thắt chặt các quy định đối với những bên mua dầu của Nga thông qua cơ chế trần giá mà G7 ban hành. Ngoài ra, theo tuyên bố của Ủy ban châu Âu EC, gói trừng phạt đã bổ sung 140 cá nhân và thực thể, trong đó có 29 công ty của Nga vào danh sách phong tỏa tài sản. Một loạt vấn đề cũng được đặt ra đối với hoạt động cung cấp phần mềm quản lý doanh nghiệp và phần mềm sản xuất và thiết kế công nghiệp cho Moscow.
Tiếp tục cập nhật thông tin về công tác cứu hộ cứu trợ các nạn nhân trận động đất mạnh 6,2 độ Richter xảy ra đêm 18 tháng 12 tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Ngày 19 tháng 12, chính quyền các tỉnh Cam Túc và Thanh Hải đã đẩy mạnh công tác tìm kiếm cứu hộ và phân bổ hàng cứu trợ gấp cho các khu vực bị ảnh hưởng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu nỗ lực hết sức để tìm kiếm và cứu nạn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Người đứng đầu Trung Quốc chỉ thị chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác cứu hộ và điều trị kịp thời cho những người bị thương nhằm giảm thiểu thương vong, đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình động đất để đề phòng thiên tai thứ cấp. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng yêu cầu phân phối hàng cứu trợ cho các khu vực thiên tai sớm nhất có thể, sửa chữa cơ sở tầng bị hư hỏng và sắp xếp chỗ ở tạm thời cho những người bị ảnh hưởng. Cùng ngày, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã cử một nhóm chuyên gia y tế đến những khu vực bị ảnh hưởng và điều phối các đội y tế khẩn cấp từ các khu vực khác như Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Ninh Hạ để góp phần nỗ lực cứu hộ ở cả hai tỉnh Cam Túc và Thanh Hải. Đến thời điểm hiện tại, trận động đất đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người tại tỉnh Cam Túc và 11 người tại tỉnh Thanh Hải, đồng thời gây hại nhiều cơ sở tầng như hệ thống cung cấp nước, điện, giao thông và thông tin liên lạc.
Các vụ tấn công của nhóm vũ trang Houthi ở Yemen nhằm vào các tàu di chuyển qua Biển Đỏ đang ảnh hưởng tới hoạt động vận tải hàng hải. Nhiều doanh nghiệp vận tải hàng đầu thế giới đang định tuyến lại hải trình của mình để giảm thiểu rủi ro. Tập đoàn năng lượng BP của Anh ngày 18 tháng 12 tuyên bố sẽ tạm thời đình chỉ tất cả các hoạt động vận chuyển qua Biển Đỏ. Hãng vận tải biển Møller-Mærsk của Đan Mạch và công ty vận tải địa trung hải của Thụy Sĩ cũng quyết định tương tự. Trong khi đó, ngày 18 tháng 12, tập đoàn Evergreen của Đài Loan, Trung Quốc cho biết sẽ tạm dừng việc tiếp nhận tàu chở hàng của Israel, đồng thời yêu cầu các tàu container của tập đoàn không đi qua Biển Đỏ cho đến khi có thông báo mới. Theo hãng tin Reuters, các tàu của Evergreen đã lên lịch trình qua Biển Đỏ sẽ được định tuyến lại đi quanh mũi Hảo Vọng. Theo các nhà phân tích, việc tránh Biển Đỏ sẽ làm đội chi phí vận tải do các tàu phải di chuyển quãng đường xa hơn với thời gian lâu hơn.
Ngày 18 tháng 12, hàng nghìn nông dân Đức đem theo máy kéo nông nghiệp đổ về cổng Brandenburg ở thủ đô Berlin để biểu tình phản đối kế hoạch của chính phủ về bãi bỏ các quy định miễn thuế dầu diesel phục vụ nông nghiệp. Những người biểu tình cho rằng kế hoạch thắt lưng buộc bụng của chính phủ, trong đó có việc bãi bỏ quy định về miễn thuế các loại xe và dầu diesel nông nghiệp nhằm tiết kiệm ngân sách liên bang, sẽ ảnh hưởng lớn đến nông dân. Trong khi đó, chính phủ Đức cho biết mục đích của kế hoạch này là giảm các khoản trợ cấp gây tác hại đối với khí hậu. Theo quy định hiện tại, các trang trại nông nghiệp được hoàn lại một phần thuế năng lượng cho dầu diesel dùng trong nông nghiệp. Ngoài ra, các loại xe phục vụ hoạt động nông lâm nghiệp cũng được miễn hoặc giảm thuế. Bộ trưởng Nông nghiệp Đức cho rằng kế hoạch của Liên minh cầm quyền sẽ gây ra những gánh nặng đối với nông dân Đức, nhất là khi những cỗ máy hạng nặng của họ không thể chạy bằng động cơ điện.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Fluminense của Brazil đã giành quyền vào chung kết Club World Cup 2023 sau chiến thắng 2-0 trước câu lạc bộ Al Ahly của Ai Cập tại bán kết. Fluminense đã có bàn mở tỷ số từ chấm 11m khi Arias thực hiện chính xác quả phạt đền vào phút 71. Trước đó, cầu thủ kỳ cựu Marcelo đã bị Bersito bên phía Al Ahly phạm lỗi trong vòng cấm. Fluminense có bàn ấn định tỷ số 2-0 ở phút 90 sau cú sút chìm đến từ John Kennedy. Với chiến thắng 2-0, Fluminense sẽ vào chơi trận chung kết tranh chức vô địch Club World Cup 2023 với đội thắng trong trận Uruguay và Man City. Trong trận đấu muộn nhất vòng 17 La Liga 2023-2024, bộ đôi tiền đạo Artem Dobrich và Botu đã cùng nhau tỏa sáng để giúp Girona giành chiến thắng 3-0 trước Alavés, qua đó lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Real Madrid. Với lợi thế sân nhà, Girona nhanh chóng tạo sức ép lên Alavés ngay từ những phút đầu tiên. Dù vậy, Girona phải chờ đến phút 23 mới có bàn mở tỷ số. Đến phút 42, Encoto tiếp tục tỏa sáng với pha đi bóng lắt léo bên cánh phải, rồi kiến tạo để Porto dứt điểm chéo góc vào nhân đôi cách biệt cho Girona. Sang hiệp 2, Girona vẫn tỏ ra áp đảo Alavés về tỷ lệ kiểm soát bóng. Phút 57, Encoto tiếp tục để lại dấu ấn với pha đi bóng và xâm nhập vòng cấm trước khi bị Javi Lopez bên phía Alavés phạm lỗi. Trên chấm phạt đền, Artem Dobrich đã không bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp, qua đó ấn định tỷ số 3-0 cho Girona. Tiền vệ Kevin De Bruyne đã trở lại tập luyện cùng đội 1 Man City sau 4 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương. Sau khi bình phục, De Bruyne được điền tên vào danh sách tham dự FIFA Club World Cup ở Ả Rập Xê Út. Tiền vệ người Bỉ đã tham gia tập luyện cùng đội 1 trước trận bán kết với đội bóng Uruguay của Nhật Bản. Việc De Bruyne trở lại thi đấu mang tới những tín hiệu tích cực cho Man City, nhất là trong bối cảnh họ đang thi đấu rất sa sút trong thời gian gần đây khi chỉ thắng 1/6 trận tại Ngoại hạng Anh. Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Anh vừa ra quyết định buộc Man City phải nộp phạt khoản tiền 120.000 bảng. Đây là hệ quả của việc một số cầu thủ của Man City đã có hành vi thiếu kiềm chế với trọng tài ở trận hòa Tottenham 3-3. Theo thông báo mới nhất từ FIFA, thì những người có trách nhiệm ở Man City đã thừa nhận họ không kiểm soát được những cầu thủ phản ứng dữ dội với trọng tài Simon Hooper ở trận đấu với Tottenham.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 12, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây đêm không mưa, gió nhẹ, trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 12 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện chuyên có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160, Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3.000.000 đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.